Kim Anh thân chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong các chương trình trước, ắt hẳn là quý vị đã có dịp làm quen với chị Luyến Morrison đến từ Tasmania với những chia sẻ hữu ích về cách chăm cây đón xuân cũng như là cách chăm sóc cây hoa hồng để hoa nở nhiều và rực rỡ. Chị Luyến Morrison hiện sống cùng chồng con tại đảo Tasmania. Khu nhà vườn của vợ chồng chị có diện tích gần 1.000 m2, nằm ở lưng chừng một quả đồi và gần biển. Từ khu đất chỉ có 5 cây xanh, cỏ dại mọc tùm, chị Luyến Morrison đã cải tạo thành khu vườn hoa nở rực rỡ suốt 4 mùa. Với mong muốn trồng hoa xuất phát từ khi còn trẻ, lại không có kinh nghiệm gì về cây cối. Thế nhưng sau 7 năm, tình yêu dành cho hoa, cho cây ngày càng nhiều. Và hành trình trồng hoa làm vườn đã thay đổi cuộc sống của chị Luyến Morrison như thế nào? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe những trải nghiệm và chia sẻ của chị Luyến ngay sau đây. Xin chào Luyến Morrison. Kim Anh được đọc rất là nhiều bài báo về khu vườn hoa của Luyến. Luyến có thể cho biết là từ bao giờ mà Luyến có cái thú vui trồng hoa làm vườn như vậy?
Chào chị Kim Anh. Em bắt đầu làm vườn từ năm 2015 khi mà em sang Úc để định cư đó. Thì thực ra thì cái niềm vui mà mong muốn được làm vườn, được trồng hoa ấy, thì thực ra nó xuất phát từ năm 2009. Thời điểm đó thì em có làm một cái dự án ở trong tỉnh Quảng Bình, và trong cái thời gian đó thì em có đi thăm những cái người dân ở cái khu vực miền núi của huyện Tuyên Hóa. Thì hầu như là gia đình nào cũng có vườn phía trước và phía sau nhà, và họ trồng những cái cây ăn trái. Ngoài ra thì đặc biệt là có cái cây hoa lộc vừng, và cái hoa lộc vừng thì nó rất là đẹp. Và lúc đó thì em rất là thích và có hỏi người dân rằng là mất bao lâu để trồng được một cây như vậy. Thì lúc đó các bác nông dân nói với em rằng là họ mất khoảng 5 năm để có một cái cây hoa to đẹp như vậy. Thì lúc đó em cảm thấy rằng là mình không có thời gian, mình không thể nào làm được. Chính vì vậy cho nên là sau này khi mà em sang Úc ấy, thì lúc đó thì em thấy rằng là mình có đất này, có thời gian, và em bắt đầu làm vườn. Thì nó xuất phát từ một cái điều mà em mong muốn từ khi mà mình còn rất là trẻ đó.
Vậy thì tại sao mà Luyến lại muốn trồng hoa chứ không phải là mình trồng cây ăn trái hay là trồng rau củ chẳng hạn?
Thực ra thì em vốn dĩ vẫn rất là thích hoa từ rất là lâu rồi, từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên. Có một thời gian em khi mà ở Việt Nam, em ở Hội An ấy, thì em có thuê một cái nhà và em cũng đã trồng phủ kín hoa trong cái nhà đó trong khoảng mấy tháng. Đó thì em rất thích một cái không gian mà vườn có hoa như vậy. Khi mà sang bên này thì em cũng muốn là trồng, cũng thích trồng cây ăn trái, cũng thích trồng rau củ. Thế nhưng mà có cái thời gian đầu khi mới làm vườn thì em cũng có khoanh ra một cái khoảng diện tích để trồng rau củ quả. Thì mình trồng mình ăn không hết, rất là nhiều, ăn không hết. Và ở đây thì lại không có quen nhiều người để đi cho, và nó bị hỏng, nó rất là phí. Trong khi đó mua rau củ ở siêu thị thì nó cũng không phải là quá đắt. Ngoài ra thì gia đình em trong nhà thì chỉ có một mình em ăn rau nhiều thôi. Chứ ông xã với cả các con thì mọi người đều không ăn rau và ăn rất là ít. Mình có ép cũng không ăn. Do vậy cho nên là em cảm thấy rằng là trồng rau nó rất là lãng phí khi mà mình không dùng hết. Vì vậy em chỉ trồng một cái khoảng rất là nhỏ chỉ để phục vụ cho bản thân mình thôi, và những cái rau củ khác thì mình mua ở siêu thị chứ mình không trồng đó. Thế còn về trái cây thì trái cây ở Úc thì vốn nổi tiếng là rất là tươi ngon sạch. Vì vậy cho nên là thành ra là mình đi mua thì nó tiện hơn rất là nhiều. Và cái diện tích trong cái khu vườn thì nó cũng không đủ rộng để chia ra thành từng khu trồng rau, trồng hoa, trồng cây ăn trái. Vì vậy nên em tập trung vào trồng hoa.
Hiện nay thì cái vườn hoa của nhà Luyến là có bao nhiêu loại hoa?
Nó giống như kiểu là năng nhặt chặt bỉ ấy, thì từ
Ừ.
khi mà em bắt đầu trồng đến giờ, những cái năm đầu tiên ấy thì đầu tiên là mình trồng một ít thôi, sau đó thì là đi đâu cứ thấy có cái loài hoa gì đẹp hoặc là mình thích thì mình lại mang về mình trồng.
Ừ.
Cho nên nên là đến thời điểm hiện tại có lẽ là cái số lượng nó rất là nhiều, nếu mà tính loài hoa không á, thì có khi khoảng mười mấy loài hoa, còn riêng trong từng cái loài hoa đó thì nó lại có nhiều nhiều những cái màu sắc khác nhau chẳng hạn, thì nó rất là nhiều, nói chung là cũng nhiều lắm.
Ừ.
Cái cây hoa lớn thì ví dụ như hoa hồng hiện tại bây giờ em có khoảng tầm hơn 60 cây đó.
Ừ.
Đấy thì còn những cái hoa nhỏ các thứ thì rất là nhiều, mình không thể nào tính hết được. Vâng.
Khu vườn hoa nhà Luyến thì có những cái loại hoa chính nào? Chắc là nhiều nhất là hồng rồi đúng không? Ừ.
Đúng vậy, đúng vậy, tại
Ừ.
vì em trồng nhiều nhất là hoa hồng.
Ừ.
Sau đó thì bởi vì ấy là để cho hoa nở quanh năm ấy, thì em có trồng xen nhiều loại hoa khác nhau vào để tất bất cứ một cái mùa nào trong năm thì cũng nó cũng đều có màu sắc. Thì hoa hồng là nhiều nhất, sau đó thì là các cái loại hoa ví dụ như hoa cúc châu Phi là một cái loại hoa rất là dễ sống và cũng rất là đẹp, và đồng thời là hoa cúc châu Phi nó còn có một cái tác dụng mà có lẽ mọi người cũng không cũng ít để ý, đấy là tác dụng là chống cỏ dại, bởi vì là hoa hoa cúc châu Phi nó mọc rất là dễ mọc và mọc rất là nhanh, nếu mà mình biết cách tỉa tót nó thì nó rất đẹp, và đồng thời là nó khi mà nó mọc nhanh như vậy thì nó cũng giúp cho cái vườn nó, cái khu vực mà trồng hoa cúc châu Phi đó cỏ dại nó cũng không mọc được. Ngoài ra thì là hoa cúc châu Phi nó có cái độ dễ nó ăn nông ấy, nó không ăn mất chất dinh dưỡng của những cái cây cây hoa lớn như là hoa hồng đó, vì vậy cho nên em trồng khá nhiều, hai loại này thì trồng rất là nhiều. Ngoài ra thì có hoa trà để nó nở vào một bông, hoa pansy là một cái loại hoa nở rất nhiều vào mùa xuân, còn ngoài ngoài ra thì các cái loại hoa mùa xuân khác như là hoa tulip, hoa nghệ tây, hoa hoa thủy tiên, đúng rồi, hoa thủy tiên đó, thì những cái loại hoa mùa xuân đó thì em cũng trồng để cho nó nở vào mùa xuân. Về mùa hè thì ngoài hoa hồng ra thì còn có hoa ly, rồi hoa oải hương. Hoa oải hương em cũng trồng khá là nhiều ở trong vườn, nó vừa vừa đẹp mà lại vừa thơm, em có để cắt hoa làm hoa khô đó.
Như Luyến vừa mới nói thì cái vườn hoa của bạn là có hoa nở quanh năm. Vậy thì cái mùa đông vừa rồi thì vườn hoa nhà Luyến vẫn có hoa nở đúng không?
Đúng rồi, hoa mùa đông cũng có hoa nở. Mùa đông thì có cái hoa hoa trà này, hoa trà thì hiện tại bây giờ em có khoảng tầm 5-6 cây gì đó. Thì thực ra hoa trà thì em trồng từ khi nó còn rất là nhỏ, đến bây giờ thì có một số cây cũng đã khá là lớn rồi. Thì em trồng tổng cộng là có khoảng 4 màu khác nhau đó. Thì nó cũng mỗi một màu thì nó sẽ ra, có màu thì ra hoa sớm hơn, có màu thì ra hoa muộn hơn, thì nó cứ thay nhau nở trong cái mùa đông. Ngoài ra thì hoa thủy tiên thì có rất nhiều loại, trong đó có những cái loại ra hoa rất sớm mà từ tháng 7 đã ra hoa rồi, là cái loại hoa thủy tiên cánh đơn màu vàng hoặc màu trắng, và cái hoa thủy tiên kép sau đó ra vào tầm này, và sau đó là đến những cái loại hoa thủy tiên màu vàng thì ra muộn hơn một chút. Và
Vậy thì mùa xuân chắc là sẽ nở hoa rực rỡ lắm đúng không?
đúng rồi ạ, mùa xuân luôn luôn là một cái mùa mà em mong chờ nhất, chính vì vậy cho nên là chỉ biết là ở Tasmania thì mùa đông rất là lạnh và buồn, bởi vì cũng giống như Melbourne thì ở Tasmania mùa đông buổi ngày nó rất là ngắn, nó chỉ có khoảng từ trời bắt đầu sáng từ khoảng 8 giờ tối cho đến 4 8 giờ sáng cho đến 4 rưỡi chiều đó, nên là thông thường thì trong một cái ngày mà mưa rồi gió rồi âm u thì thường lại mọi người đều không thích mùa đông cho lắm. Tuy nhiên là chính bởi vì nhờ cái vườn hoa mà đến mùa đông thì em vẫn còn có nhiều cái năng lượng tích cực ấy, bởi vì là mình lúc đó là cái thời điểm mà mình dành thời gian để chăm sóc vườn và mình hóng chờ đến mùa xuân hoa nở, nên là tự nhiên là đến mùa đông là bắt đầu cảm giác nó rất là phấn khích.
Để có được một cái vườn hoa vào mùa xuân mà nở rực rỡ là mình vào mùa đông mình cũng đã phải chuẩn bị, cũng đã phải chăm sóc từ từ rồi đúng không Lý?
À, thực ra đối với em thì mùa đông là cái mùa chính để làm vườn. mặc dù mùa đông rất là lạnh và có những cái ngày mà mình ra ngoài vườn mình làm có thể là tay nó tê buốt hết cả tay, nhưng mà mùa đông lại là mùa chính để làm vườn, bởi vì là để mà có một cái mùa xuân và mùa hè hoa nở rực rỡ thì mùa đông là cái mùa mà mình cần phải dọn dẹp vườn sạch sẽ, rồi phải cắt tỉa các loại cây và phải tưới bón chính là vào mùa đông đó. Thành ra mùa đông lại là cái mùa mà em phải dành nhiều thời gian cho vườn nhất.
Như Luyến kể thì Luyến bắt đầu làm vườn là lúc đó là trong vườn là không có cái cây nào hết đúng không? Tất cả là
Vâng,
chỉ là con số không.
vâng đúng rồi. À, trong vườn lúc đó thì có tổng cộng là 5 cái cây, và một cái góc ở, tức là 5 cái cây đó là trước đây khi mà chồng em xây cái nhà này xong thì anh ấy có trồng mấy cái cây to, mấy cái cây lá xanh to. Thế nhưng mà do cái vùng mà em ở nó gần biển và gió rất là to, cho nên là 2 trong số cả 5 cái cây đấy nó đã đổ bật gốc ra vườn rồi, nó đổ vườn ngang và anh ấy cũng không có thời gian để mà dọn nữa đấy. Thì lúc đấy thì chỉ còn một còn 3 cây sống, 3 cây còn đang sống. Trong số 3 cây sống đấy thì các cây kia cũng đều bị gãy tơi tả hết đấy, thì là em được bắt đầu làm vườn từ cái thời điểm đó.
Khi mà bắt đầu làm vườn như vậy thì Luyến trồng từ cây hay là từ hạt hay là như thế nào và bắt đầu từ những cái cây nào để đến bây giờ để có được một cái khu vườn nhiều hoa đẹp như vậy?
Thực ra thì lúc đó thì khi mà em kết hôn với ông xã và đi sang bên này thì lúc đó thì mình nghỉ cái việc làm ở Việt Nam, và khi mình sang bên này thì mình đang suy nghĩ rằng là mình sẽ làm gì, mình sẽ bắt đầu cuộc sống như thế nào. Thì lúc đó thì ông xã em có hỏi em rằng là em muốn làm cái gì, thì trong đầu em chỉ nghĩ rằng em sẽ làm vườn. Thì anh có hỏi là thế em trồng cái gì, thì lúc đấy thực ra lúc đó cái kiến thức về hoa về vườn các thứ lúc đó chỉ là trong cái suy nghĩ, cái mong muốn của mình thôi, chứ là tất cả mọi thứ là hoàn toàn là không có cái kinh nghiệm hay là kiến thức gì cả. Thì lúc đó thì em thậm chí cũng không nhớ được những cái tên của các cái loài hoa trong tiếng Anh nữa, mà chỉ biết là có một vài cái loài hoa cơ bản như là hoa hồng, hoa cúc, hoa thực dược đấy, thế thôi, chứ còn những cái loài hoa khác thì mình thậm chí cũng không biết. Thì vì vậy cho nên là cái buổi shopping đầu tiên để mà mua hoa trong vườn ấy thì em vẫn còn nhớ rằng là em mua tổng cộng là khoảng 7 cái hoa hồng, với khoảng tầm 3 cái khóm cúc, hoa cúc đó, với khoảng tầm 4 5 cái khóm hoa khác, có nghĩa là rất ít, cái số lượng rất ít, và mua cây chứ không phải là mua hạt giống. Mà sau này khi mà em trồng dần dần thì khi mà mua lần đầu tiên như vậy thì với cái số lượng như vậy nhưng mà nó cũng tốn rất là nhiều tiền, thì lúc đó thì em thấy rất là tiếc, mặc dù là thích vừa như thế rất là tiếc tiền. Thì sau này em mới bắt đầu, khi em bắt đầu trồng ấy, trồng xong thì cái tình yêu hoa mình trồng, mình mới bắt đầu đi tìm hiểu các loại hoa, rồi tìm hiểu về từng cái tính năng của nó nở hoa khi nào, cái nó cần tưới tắm rồi phân bón ra làm sao đấy. Thì lúc đấy mình mỗi ngày thì cũng giống như mình nuôi con ấy, thì mình cũng thêm yêu các loại hoa đấy, và lúc đấy mới bắt đầu ham muốn là trồng nhiều hơn nữa, và lúc đấy mới tính toán đến việc là mình sẽ phải trồng nhưng mà phải tiết kiệm như thế nào. Thì sau này phần lớn các cái loại hoa nhỏ trong vườn thì em mua mua hạt giống để gieo cho nó rẻ đó. Thế còn những cái lần đầu tiên là mua cây.
Có thể nói là cái khu vườn nhà của Luyến như hiện nay ấy, nó không phải chỉ là một khu vườn bình thường không, mà nó có thể nói đó là một cái cuộc hành trình nó gắn bó với Luyến từ lúc bước chân sang Úc cho đến bây giờ cũng là khoảng 7 năm rồi đúng không Luyến?
Vâng, đúng rồi đấy.
Vậy thì làm vườn trồng hoa nó có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của bản thân cũng như là với gia đình Luyến?
Thực ra em thấy nó rất nhiều, có rất nhiều ý nghĩa. Nó cũng làm mình thay đổi cái tư duy ấy, kiểu cái quan điểm sống. Trước đây thì con người em trước giờ em vẫn thấy mình vẫn vẫn như vậy thôi, cũng không có nhiều thay đổi. Nhưng mà khi mà em làm vườn rồi trồng cây rồi ngắm hoa nở, rồi tự nhiên em học được rất nhiều điều, ví dụ như là cái sự kiên nhẫn, cái sự lúc nào cũng điềm đạm ấy, có nghĩa là nó làm cho mình trở nên điềm đạm hơn. Rồi đối với nó thay đổi cái tính cách con người của mình, nó làm cho em trở nên khác đi rất là nhiều so với trước đây. Tức là nếu mà mình so sánh bản thân mình với 7 năm trước, khi đó mình vẫn còn nhiều cái tham vọng, nhiều cái sự sốt sắng, ham muốn nhiều thứ. Thì sau khi làm vườn như đến bây giờ thì em thấy cái điều mà em mong muốn, cái mơ ước rồi những cái điều mình muốn làm trong cuộc đời mình nó cũng thay đổi rất là nhiều. Em cũng không biết có phải là do mình làm vườn hay không, hay là do nhiều thứ cộng lại, trong đó làm vườn là một trong những cái nguyên nhân giúp cho mình thay đổi bản thân mình đó. Ngoài ra thì đối với gia đình thì trước đây ấy, thì khi mà chưa có vườn thì bọn trẻ rất là ít khi ra ngoài vườn chơi, bởi vì chị biết là Tasmania nha thì trời rất lạnh ấy, cả mùa hè. Bởi vì em ở Burnie ấy, Burnie thì nó là một cái vùng cao hơn so với mặt nước biển, tức là nó giống như ở khu vùng đồi ấy, thì nó cũng giống như Đà Lạt ở Việt Nam vậy. Thì ở đây mùa hè nhiệt độ cao nhất nó cũng chỉ lên cùng lắm đến 26 27 độ là mọi người đã thấy nóng lắm rồi đó. Thì phần lớn là trung bình nó sẽ rơi vào khoảng 23 độ, thì bọn trẻ nó rất là ít khi ra vườn chơi. Trước đây nó hiếm khi ra vườn chơi, nhưng sau khi em làm vườn thì cứ đến chiều chiều mùa hè thì mấy anh em chị em các con lại rủ nhau ra vườn chơi rồi xịt nước vào nhau, ví dụ như vậy. Tự nhiên cảm thấy nó rất là vui.
Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ sáu hàng tuần lúc 8:30. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và những trải nghiệm thú vị, cũng như các thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.